Gia Minh Nguyên, Chánh Chương 18001862, Thánh Đa Minh Nhi, Nông Dân 1822-1862, Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Mạo, Nông Gia 1818-1862, Thánh Vinh Sơn Tưởng, Chánh Tổng 1814-1862, Thánh An Rê Tường, Nông Gia 1812-1862. Chiếu chỉ phân sáp của vua Tự Đức ban hành ngày 5 tháng 8 1861 gồm 5 điểm sau đây. Thứ nhất, phân tán các gia đình làng mạc những người công giáo, không cho chung sống quần tụ với nhau thành xứ đạo hay làng mạc toàn những người công giáo. Thứ hai, phải phân tán và cho sát nhập các gia đình công giáo vào các làng lương dân. Thứ ba, tịch thu hết tài sản, ruộng vườn. Thứ tư, phải lấy rùi sắt nung đỏ rồi khắc hai chữ tà đạo trên gò má những người công giáo. Và thứ năm, giao những người Kitô hữu này cho lương dân quản thúc. Đây là chiếu chỉ cấm đạo tàn ác nhất dưới triều vua Tự Đức. Chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chiếu chỉ này, có lẽ giáo dân thuộc địa phận Trung đàng ngoài phải chịu đau đớn nhất. Lúc ấy, Lục Thủy thuộc Phủ Xuân Trường, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định là một xứ đạo rất lớn, thuộc địa phận Trung đàng ngoài, nay là giáo phận Bùi Chu. Lục Thủy có 13 họ đạo nằm rải rác trong 9 làng xã của huyện, mà Ngọc Cục, nay gọi là Ngọc Tiên, là Phú Yên, là hai họ đạo thuộc xứ Lục Thủy bị quan quân tích cực truy lùng, bắt bớ nhiều người nhất. Tại họ Ngọc Cục, hàng loạt người đã bị bắt giải về huyện. Trong số những người bị bắt, phải đặc biệt lưu ý tới những anh hùng đức tin rất đáng kính phục. Đó là ông Đa Minh Nguyên và ông Đa Minh Nhi. Ông Đa Minh Nguyên, con ông Đa Minh Duệ, làm xã trưởng. Khi bị bắt, ông đang làm chánh chương xứ Lục Thủy. Ông đã có gia đình, vợ con. Người con trai của ông tên là Đa Minh Trinh, 35 tuổi, cũng bị bắt và được phúc tử đạo sau ông chỉ có một ngày. Còn ông Đa Minh Nhi, người anh hùng trẻ tuổi, làm nghề nông nhưng cũng can đảm, cương quyết, đầy khí phách, không thua kém ai. Ngài là con ông Đa Minh Vương và bà Katarina Vân, cha mẹ đều là những người chất phác, hiền lành, đạo hạnh. Truy nã và bắt bớ những người Kitô hữu, họ Ngọc Cục, rồi thì quan quân và lính tráng lại ào ào xông vào vây kín họ Phú Yên. Tại họ Phú Yên, nhiều người cũng bị bắt, trong đó có ông Đa Minh Nguyễn Đức Mạo, làm nghề nông, con ông Đa Minh Giỏi làm xã trưởng và bà Maria Nhiên. Lúc bị bắt, ông đã 44 tuổi và đang làm hương quản lo an ninh trong làng. Ông An Rê Tường, ông Vinh Sơn Tương là hai anh em ruột thịt, con ông Đa Minh Tiên làm trùm họ và mẹ là Maria Gương. Ông Vinh Sơn Tương là em, kém ông Tường là anh 2 tuổi, nhưng đã từng là chánh tổng được nhiều người quý mến và trọng vọng. Có lẽ vì 5 vị giáo dân anh hùng này đều là đồng hương, đồng cảnh, cùng bị bắt trong một thời gian, nên quan ra lệnh tống giam chung trong một ngục. Các ngài vui mừng được sống chung trong một căn nhà tù, các ngài khuyến khích nhau can đảm chịu khó vì Chúa. Các ngài chung nhau đọc kinh, các thiên thần, kinh ăn năn tội, nhất là kinh Mân Côi sáng tối. Trong suốt 9 tháng bị giam, đánh đập, gông cùm xiềng xích, bị trói rồi đem phơi nắng giữa mùa hè nóng như thiêu như đốt, bị hành hạ, tủi nhục, ban ngày cổ đeo gông nặng nề, chân tay bị xiềng xích, đêm thì bị cùm trong xà lim. Trên gò má mỗi vị cũng phải khắc hai chữ tà đạo bằng chiếc rùi sắt nung đỏ. Nhưng với sức mạnh của Chúa phù trợ, các ngài đã chiến thắng một cách vinh quang sáng chói. Các ngài đã hiên ngang, tiến lên, nhận lãnh cành lá vạn tuế, cành lá chiến thắng của người chiến sĩ Kitô khải hoàn. Trước sự cương quyết của 5 người chiến sĩ Kitô này, quan tổng đốc vẫn kiên tâm, nhân nhượng, hy vọng rằng thời gian lâu dài và những cực hình giáng trên các ngài như thế thì trước sau các ngài cũng phải đầu hàng, chấp nhận bước qua thập giá. Ngày 15 tháng 6 1862, lại một lần nữa quan gọi các ngài ra dụ dỗ bằng những lời ngon ngọt và hứa hẹn trọng thưởng nhiều vàng bạc. Quan ép các ngài bước qua thánh giá. Ông Đa Minh Mạo dù thân xác bị đánh rất đớn đau, bị phơi nắng, cháy da cháy thịt, bị đói khát, mệt mỏi, nhưng đã nói thay anh em bạn tù bằng những lời lẽ khẳng khái như sau. Sao quan lại dụ dỗ chúng tôi như vậy? Quan tưởng chúng tôi là con nít dễ khiếp sợ đau đớn, nên quan đưa vàng bạc ra mà dụ dỗ chúng tôi xúc phạm Thiên Chúa hay sao? Nếu đạp lên thánh giá để khỏi bị bắt, bị đòn vọt, bị hành hạ thì chúng tôi đã làm ngay khi còn ở làng quê chúng tôi rồi. Dại gì mà phải trải qua bao nhiêu cực khổ cho tới ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ dứt khoát không bao giờ thay đổi ý định. Xin quan làm gì thì quan cứ làm theo ý quan, nhất định không bao giờ chúng tôi bỏ đạo. Trước những lời nói cương trực dứt khoát ấy, quan nổi giận truyền lệnh xử tử cả 5 người tức khắc. Quan giám sát và đội quân áp giải các ngài ra pháp trường Bạch Cốc, tỉnh Nam Định. Biết được giờ phút sắp bổn máu vì Chúa, các ngài tỏ ra vui mừng dâng phó linh hồn trong tay Chúa. Các ngài tin cậy Chúa sẽ ban sức mạnh cho các ngài, sẽ chiến thắng trong giờ phút sau cùng ngày. Các ngài xin lấy hình, chém 3 lần, 3 nhát để tỏ lòng kính yêu và tôn kính Chúa Trời Ba Ngôi. Ngày chiến thắng vinh quang của các ngài được ghi lại là ngày 16 tháng 6 năm 1862 dưới triều vua Tự Đức. Đầu đã lìa cổ nhưng linh hồn các ngài đã bay thẳng về với Chúa trên thiên quốc. Sau khi cả 5 vị này bị chém rơi đầu, những người trong gia đình và thân nhân đã đến xin thi thể các ngài an táng ngay tại nơi các ngài đã được hạnh phúc tử đạo. Sau 1 năm, giáo dân cải táng rước các ngài về nhà thờ quê hương của các ngài. Ngày 9 tháng 4 năm 1951, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã tôn phong các ngài vào bậc chân phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng các ngài lên hàng hiền thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 1988.